Chúng ta đang ở giữa một mùa rất là quý báu. Quý bạn chị biết mùa đó rồi phải không? Mùa đó là mùa chay. Mùa chay là cái mùa 40 ngày chúng ta tưởng niệm về sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Và chúng ta xét lại chính mình, cái mối quan hệ giữa mình đối với Chúa như thế nào. Và mùa chay nó biểu tượng 40 ngày mà Chúa Giêsu ở trong đồng vắng và bị ma quỷ cám dỗ. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em suy nghĩ, quý ông bà anh chị em thấy Chúa Giêsu, nếu mà trong cái thời gian này là Chúa Giêsu đã kiêng ăn, chúng ta biết Chúa ở trong đồng vắng, Chúa kiêng ăn nữa, chứ không phải là Chúa chỉ ở trong đồng vắng mà ăn uống đâu. Chúa kiêng ăn 20 ngày rồi đó, còn 20 ngày nữa. Nếu mà chúng ta không ăn một ngày, tôi không ăn một ngày rất là khó chịu, mà Chúa Giêsu đã không ăn 20 ngày rồi. Cho nên nói đến cái sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi chúng ta rất là kỳ diệu. Và khi ở trong đồng vắng 40 ngày như vậy, ma quỷ nó tìm mọi cách để nó dụ dỗ, nó quyến rũ Chúa để làm cho Chúa phạm tội. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã đắc thắng ma quỷ, Chúa không có phạm tội, Chúa thắng ma quỷ. Cho nên trong cái mùa này tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em học cái đề tài là thắng ma quỷ. Điều mà quý báu nhất mà quý ông bà anh chị em có thể làm cho chính mình, làm cho gia đình mình, làm cho hội thánh mình, cuộc đời của mình, là sống một đời sống như thế nào để thắng được ma quỷ. Thắng được ma quỷ. Mình có thể thành công trên đời này đủ thứ hết, nhưng mà không nhất thiết là mình thắng được ma quỷ. Chỉ khi nào mình có thắng được ma quỷ, mình mới có một đời sống thật là phước hạnh. Ở trong cái phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe cô Khanh đọc cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 thì cho chúng ta thấy ma quỷ nó dụ dỗ, nó quyến rũ Eva, và Eva đã phạm tội. Eva đã thua ma quỷ thay vì thắng ma quỷ. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là ma quỷ nó muốn làm gì trong cuộc đời của Eva và cũng như mỗi một người trong chúng ta. Theo quý ông bà anh chị em nghĩ ma quỷ muốn làm gì trên cuộc đời của Eva trong câu chuyện này và trong cuộc đời của mình? Trong câu chuyện ma quỷ nó muốn làm trên cuộc đời của Eva là gì? Nó muốn cướp lấy những cái ơn phước của Chúa trong cuộc đời của Eva. Chúa ban phước trên Eva cũng như Adam. Chúa cho có một cái vườn địa đàng tuyệt vời. Nhưng mà ma quỷ nó không có muốn ông bà tận hưởng cái đó. Nó cướp lấy và nó đã làm được điều đó. Nó cướp lấy những điều quý báu mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ nó làm thế nào để mình đừng có gần gũi Chúa, mình càng xa Chúa chừng nào tốt chừng nấy. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ là kẻ giết người. Có nghĩa là sao? Nó muốn giết những cái điều gì quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta, sự bình an Chúa ban cho chúng ta, nó muốn giết những điều đó. Những cái chương trình quý báu mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của chúng ta, nó muốn giết những điều đó, nó muốn tiêu diệt những điều đó. Và hơn thế nữa, nó muốn tiêu diệt cuộc đời của chúng ta. Nó ghét quý vị vô cùng, Chúa thương quý vị chừng nào thì ma quỷ nó ghét quý vị nhiều chừng nấy. Cho nên đó là mục đích của ma quỷ, nó muốn tiêu diệt mỗi một chúng ta. Kinh Thánh nói rằng nó là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Nó chỉ biết vậy thôi, nó không có thể nào làm cái gì tốt đẹp được cả. Và nó làm cái kiểu đó bằng cách nô láo. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết nó là cha của sự giúp nô láo. Cho nên tất cả những gì mà Chúa dạy, lời của Chúa là chân lý, là lẽ thật, nó làm sao để tất cả những lời này trở thành không còn là lẽ thật chân lý nữa. Cho nên ở trong câu chuyện này chúng ta thấy bà Eva, bà gặp vô số nan đề khi bà làm gì thưa quý ông bà anh chị em? và trò chuyện với ma quỷ. Có bao giờ chúng ta trò chuyện với ma quỷ không? Quý vị nói, ghê lắm, tôi không có trò chuyện với ma quỷ đâu, phải không? Nó có răng nanh nữa, thưa quý bà chị em, mình trò chuyện với ma quỷ, có nhiều lúc mình trò chuyện với nó mà mình không biết. Chẳng hạn như mình dự định làm một cái điều gì, mình biết điều đó là sai. Mình suy nghĩ những cái tư tưởng tội lỗi. Mình biết những điều đó là sai mà mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ hoặc là mình sắp sửa làm. Thay vì mình ngăn chặn, chấm dứt cái tại đó, thì ma quỷ nó sẽ thêm dầu, thêm xăng vào lửa trong cái sự suy nghĩ của mình, trong những cái dự định của mình. Và nó nói qua, nó lại, nó kêu, làm đi, không sao hết. Rồi mình lại lý luận với nó, mình kêu, thiệt hả? Chúa nói không được mà, nó đâu có đâu. Và hai bên nói qua, nói lại. Mình có nói chuyện với ma quỷ đó, thưa quý ông bà anh chị. Và ở đây, chúng ta thấy Eva nói chuyện với ma quỷ. Thay vì ngăn chặn, chấm dứt chỗ đó, bà nói chuyện với ma quỷ như thế nào? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 1, lời Chúa nói như thế này: Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Chúng ta thấy cái phần A của cái câu Kinh Thánh này nói như thế nào? Con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Nó đến, nó nói chuyện với bà Eva. Chúng ta thấy cái chỗ này, tuần vừa rồi chúng ta học là gì? Khi chúng ta phạm tội, cái hậu quả tội lỗi nó như thế nào? Nó đem chúng ta xuống một nơi rất là đê hèn, rất là dơ bẩn, giống như là con rắn như vậy. Khi con rắn nó bị rủa, nó không có, nó phải bò bằng bụng, nó dơ bẩn. Nhưng mà thưa quý bà chị em, quý bà chị em để ý chỗ này, trước khi con rắn nó bị Chúa rủa, Chúa phạt, nó là một loài rất là đẹp. Bởi vì ở trong nguyên văn cái chữ con rắn ở trong tiếng Hebrew là chữ Nashash, có nghĩa là một cái loài vật rất là đẹp. Cho nên ma quỷ nó hóa thân, nó hiện vào, nó núp phía sau con rắn. Và ma quỷ nó ở trong con rắn. Con rắn lúc đó rất là đẹp. Và thưa quý ông bạn chị em, đâu lúc mình nghĩ tới ma quỷ, mình nói ma quỷ là nó giống như mấy cái phim ảnh mà mình coi, nó thấy ghê rợn lắm, phải không? Không phải vậy đâu. Ma quỷ nó đúng, nó cái bản chất nó rất là ghê rợn, nhưng mà nó dùng mấy cái hình ảnh rất là dễ thương, rất là mỹ miều. Nó dùng những cái hình dạng rất là hấp dẫn, giống như con rắn ngày xưa trước khi bị rủa. Cho nên Eva không thấy cái khủng khiếp, cái ghê tởm của ma quỷ, nhưng mà bà thấy những cái đẹp mà ma quỷ nó trình bày trước mặt bà. Và bà đã lắng nghe lời ma quỷ và bà đã phạm tội. Cho nên đây là điều mà chúng ta rất là cẩn thận khi chúng ta trò chuyện với ma quỷ. Thật sự mà nói, khi chúng ta trò chuyện với ma quỷ là chúng ta đang ở trong cái tình trạng rất là nguy ngập rồi đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên khi mà chúng ta nhận xét được mình đang trò chuyện với ma quỷ, chúng ta phải cần chấm dứt ngay chỗ đó. Quyết tâm chấm dứt. Bởi vì ma quỷ nó là kẻ rất là, nó dụ dỗ, nó quyến rũ, rất là tài tình. Nó thường thường nó bắt đầu bằng một điểm rất là nhỏ. Nói về tội lỗi chẳng hạn. Nó bắt đầu rất là nhỏ. Satan always starts with very little bit of sin. Nhỏ lắm. Nó không có bắt đầu với cái tội thiệt là lớn. Nó kêu, đi giết người đi. No. Hay là đi cướp nhà băng đi không. Nó bắt đầu rất là nhỏ. Và từ cái chỗ nhỏ đó, khi mà mình lắng nghe, mình làm theo, nó sẽ dẫn tới cái lớn rất là nhanh và rất là khủng khiếp. Cái người Eskimo đó, thưa quý ông bà anh chị em, họ ở bên miền Bắc Cực. Họ muốn bắt những cái con chó sói đó. Nếu mà họ cần chó sói thịt ăn hoặc là cái da để may áo quần hay là may mền để đắp ngủ đó, thì họ có một cái cách bắt chó sói rất là dễ dàng, không có tốn công bao nhiêu cả. Đó là gì? Họ lấy một con dao thật là bén, dao dài khoảng chừng này, và họ lấy máu của con hải cẩu hoặc là con súc vật nào chết đó, họ lấy cái máu đó, họ để vô trong một cái chai không có cần phải lớn, và họ để cái con dao đó, cái lưỡi dao vô trong cái chai đó, và họ để ở ngoài trời. Chúng ta biết Bắc Cực mùa đông nó lạnh khủng khiếp lắm, và để nó đông cái máu đó lại, giống như là mình làm kem vậy đó, cà rem vậy đó. Rồi khi họ lấy ra, khi mà nó đông thiệt là cứng rồi, lấy ra thì nhìn thấy giống như một cái kem máu rất là hấp dẫn. Và họ lấy cái cây dao có máu đông cục ở ngoài đó, họ cắm cái cán nó xuống đất và để cái mũi dao lên trên. Họ chỉ cần để qua đêm thôi. Vừa tối đến thì mấy con chó sói thường thường nó ra nó kiếm ăn, và nó có rất là thính, nó hửi được cái mùi máu. Cho nên nó khi mà nó hửi được cái mùi máu đó, nó chạy tới. Thường thường chó sói nó cũng khôn lắm, nó đi xung quanh, nó cũng cẩn thận lắm, coi từ cái có cái chuyện gì xung quanh không trước khi nó tới gần. Và khi tới gần rồi, nó liếm một cái rồi nó lui lại chút, coi thử chuyện gì. Nó thấy no harm. Mà cái mùi lại ngon nữa, thích thú nữa. Nó liếm cái nữa, nó nhìn xung quanh, no harm, không có chuyện gì hết, nhỏ, không sao hết. Chà, ngon lành quá. Tới nó liếm, thiệt nhanh, đã mà chó sói nó thích máu lắm. Rất là thích máu. Mà nó liếm liên tục như vậy. Càng liếm chừng nào nó càng đã chừng ấy. Nhưng mà khi nó liếm cho tới khi tan hết cái máu đá đó rồi, thì nó mới khám phá ra một điều, là cái lưỡi của nó tiêu tan hết. Và khi cái lưỡi nó tiêu tan thì máu nó chảy ra quá nhiều, nó nuốt không kịp. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó bị ngạt cổ vì cái máu của nó ăn nơi đó, và cộng theo cái máu của nó ngạt ngay chỗ cổ và nó chết. Nghe thấy gross, right? Yucky. Mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là cách mà ma quỷ nó làm trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nó dụ dỗ, nó quyến rũ rất là nhẹ nhàng, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà khi chúng ta không có quyết tâm chấm dứt ngay chỗ đó, chúng ta sẽ đến cái chỗ mà quá xa đến nỗi không có còn cách để trở lại được nữa. Satan nó đến, nó cám dỗ bà Eva, nó nói ăn cái trái cây đó đi. Bà nói, ăn cái trái cây đâu có chuyện gì đâu, phải không? Nhỏ mà, cái trái cây có chuyện gì đâu. Mà Kinh Thánh nói sao? Cái người Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, người nữ thấy trái cây đó có bộ ngon, lại đẹp mắt mà quý. Chà, cái chuyện nhỏ, nó ngon. Ăn trái cây không có chuyện gì lớn cả, no harm. Mà nó lại quý, rồi nó lại đẹp mắt nữa. Bà dứt một cái, Chúng ta thấy cái hậu quả nó khủng khiếp vô cùng. Không những bà phạm tội, rồi tới ông Adam phạm tội, bà đưa cho chồng ăn phạm tội. Nhưng mà cả nhân loại từ lúc đó cho tới bây giờ, mọi người sanh trên đời này, mọi người vì cái hành động nhỏ không ra gì đó, mọi người đều đã phạm tội, ảnh hưởng vô cùng. Và biết bao nhiêu người phải đau khổ, và nhân loại, mọi người từ trước bây giờ phải đi địa ngục hết. Chỉ một cái chuyện rất là nhỏ. Đó là điều mà ma quỷ nó luôn luôn làm. Cho nên cái bài học mà chúng ta học ở đây, muốn thắng được ma quỷ, dầu cái điều đó nó có đẹp, nó có hấp dẫn đến đâu đi nữa, nhưng mà mình biết nó sai, nó sẽ dẫn tới mình con đường tội lỗi, hãy chạy xa nó. Hãy bỏ nó và đi xa nó. Nếu mình biết cái điều này nó đi ngược lại những gì Chúa dạy, hãy tránh xa nó chừng nào tốt chừng này. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được cái chiến thuật của ma quỷ, đó là nó làm cho chúng ta nghi ngờ lời của Chúa. Nó làm cho chúng ta nghi ngờ Chúa và lời của Chúa. Chúng ta thấy cái câu số 1 của Sáng Thế Ký đoạn 3, ma quỷ nói sao? Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có chẳng dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Cái lời đầu tiên mà Kinh Thánh viết xuống, cái câu nói đầu tiên của ma quỷ đó là gì? Nó làm cho chúng ta nghi ngờ lời Chúa. Chúng ta đọc ở trong câu đoạn 2 thì biết rằng Chúa nói bà Eva được ăn mọi thứ cây trong vườn. Chỉ có một cây ở giữa vườn để biết điều thiện và điều ác thì không được thôi. Còn tất cả mọi cây trong vườn. Nhưng mà tới đây thì ma quỷ nó kêu, Chúa để một cái dấu chấm, thì ma quỷ để một cái dấu hỏi thiệt là lớn. Nó kêu, mà chi? Có phải vậy không? Chúa dạy như vậy nhưng mà có phải vậy không? Không phải vậy đâu. Mạng lệnh của Chúa dạy nhưng mà thật sự không phải đâu. Cho nên mà ma quỷ nó làm cho mình đặt câu hỏi về lời của Chúa, lẽ thật của Chúa. Và không những lẽ thật của Chúa mà thôi, nhưng mà sau khi mình học xong rồi, nó còn đặt câu hỏi, nó kêu thôi áp dụng làm gì. Biết được rồi. Biết lời của Chúa được rồi, không cần phải áp dụng. Và đây là cái chỗ mà nhiều con cái Chúa bị thua ma quỷ. Mình biết rất là nhiều về lời của Chúa, nhưng mà mình không có áp dụng. Ma quỷ nó kêu khoan cái đã. Khi lớn tuổi rồi hễ sống theo lời của Chúa, bây giờ còn trẻ, muốn sống sao thì sống. You can just enjoy life. Ma quỷ nó cũng nói ở đây phải không? Nó làm giống như là Chúa không có muốn mình enjoy life. Nó bắt bà Eva nhắm vào một cây một ở trong một cái vườn thật là lớn vĩ đại, biết bao nhiêu cái cây ở trong đó Chúa cho ăn, mà nó cứ chỉ một cây một, nó bắt bà nhắm, thấy không? You don't enjoy life if you follow God's way. Mình không có tận hưởng được cuộc đời nếu mà mình theo cái chương trình của Chúa, thấy không? Chúa đâu có cho vô tận hưởng gì đâu. Mà trong lúc đó Chúa lại cho bà Eva, trong cái đoạn 2, Eva và Adam được quyền ăn uống, enjoy tất cả những cái cây cối trong vườn. Mà nó không có chỉ mấy cái đó là tốt đẹp, nó chỉ một cái mà Chúa cấm thôi. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc mình thấy, ô sao mà mình làm theo lời của Chúa dạy, mình theo Chúa sao mà có nhiều cái ràng buộc quá. You don't enjoy life at all. Look at you. Ngày Chủ Nhật là cái ngày mà người ta đi chơi, nhảy đầm, người ta có những cái concert, có party by night ở đâu đó là họ đi liền. Còn you thì cứ đi nhà thờ, đi nhà thờ. See, you don't enjoy life. Ngày Chủ Nhật có cái party nào đó, cái picnic ở đâu đó thì cứ đi đi, chứ cần gì phải đi thờ phượng Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó đến với bà Eva, cái câu nói đầu tiên của nó là một cái câu hỏi. Nó làm cho chúng ta nghi ngờ lời Chúa. Và dầu chúng ta có biết lời Chúa nữa, nó kêu đừng có áp dụng trong cuộc đời. Bởi vì you won't enjoy life at all if you follow God's way. Cho nên ở đây chúng ta thấy được một điều, nếu chúng ta muốn thắng được ma quỷ, chúng ta cần biết những gì Chúa muốn chúng ta biết và làm theo. Cho mình nghi vấn lời của Chúa. Cái này có một số người họ coi Kinh Thánh giống như là một cái sách tôn giáo, lịch sử của tôn giáo vậy thôi, chứ không có gì khác hơn. Giống như là lịch sử của nước này nước nọ vậy thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh không phải là cuốn sách của tôn giáo, nhưng mà là lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Và chỉ khi nào mình áp dụng trong đời sống của mình mới thắng được ma quỷ. Còn nếu không, mình không thể nào thắng được. Có nghĩa là mình đọc Kinh Thánh, mình không có quyền chất vấn, đặt câu hỏi, phải không? Không có, không phải như vậy. Tôi đọc Kinh Thánh, tới bây giờ tôi vẫn còn có nhiều cái câu hỏi khi tôi đọc. Vấn đề không phải là mình không đặt câu hỏi, nhưng mà vấn đề cái tấm lòng của mình có sẵn sàng vâng lời khi mình biết được lời của Chúa hay là không. Có những người họ biết được lời của Chúa rồi, nhưng mà họ vẫn còn đặt những cái câu hỏi, họ không có chịu vâng lời. Cho nên cái chỗ là yes, có câu hỏi nên tìm cái câu trả lời. Nếu mình không tìm được một mình, hỏi người khác. Nhưng mà với cái tấm lòng lại Chúa, con sẵn sàng vâng phục khi con biết. Cho nên đó là cái chiến thuật thứ hai mà ma quỷ nó làm. Đó là nếu muốn thắng ma quỷ, mình cần biết những gì Chúa dạy và làm theo, thay vì cứ ngồi suy nghĩ ngờ vực. Ồ, không biết cái điều này có thiệt hay là không ha. Cảm thấy. Cái điểm kế tiếp đó là khi hai người Adam Eva phạm tội rồi thì Chúa mới đến. Chúa muốn nói chuyện với Adam và Eva. Và điều gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Khi mà Adam Eva Chúa tới thì hai người làm gì? Trong câu số 8, lối chiều nghe tiếng Jehova Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, trốn núp để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Câu số 9, Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Chúa tới và Chúa nói, Adam, ngươi ở đâu? Thưa quý ông bạn chị em, Chúa biết ổng ở đâu không? Dĩ nhiên Chúa biết tất cả mọi chuyện. Chúa biết Adam ở đâu, Chúa biết Eva ở đâu, nhưng mà tại sao Chúa lại hỏi câu hỏi Adam ngươi ở đâu? Chúa chỉ muốn hỏi họ để họ tự xét lại chính mình, coi thử cái mối quan hệ của họ với Chúa đang ở đâu. Chứ không phải là Chúa hỏi for information, no. Chúa muốn hỏi Adam, mối quan hệ của con với ta bây giờ như thế nào rồi? Và đây cũng là câu hỏi mà Chúa muốn hỏi mỗi một chúng ta. Ngày hôm nay, cái mối quan hệ của con đối với ta như thế nào đối với những năm tháng đã qua? Lẽ ra là cuộc đời của con bây giờ phải tốt đẹp lắm rồi, nhưng mà tại sao nó vẫn còn lặng đặng như thế này? Chúa hỏi Adam và Eva ở đây để ổng gì? Ổng nhận tội của ổng, của bà và ăn năn. Nhưng mà họ có nhận tội ăn năn không thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 11, Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây mà ta dặn không nên ăn đó chăng? Câu 12, thưa rằng người nữ, ông Adam ông nói với ông trả lời với Chúa, người nữ mà Chúa đã để gần tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Quý ông bà anh chị em thấy không? Thay vì nhận rằng tôi là người có tội lại Chúa, thay vì ăn năn cái tội đó, Adam và Eva chỉ đổ tội cho người khác. Chúa nói với Eva, Chúa nói với Adam, ngươi đã làm chi vậy? Adam nói, người nữ đó Chúa, Chúa để bà ở gần con á, chứ nếu mà không có bà con đó có phạm tội. Rồi Chúa nói với Eva, tại sao con, ngươi đã làm chi vậy? Ô, con rắn đó Chúa, chứ không phải là con. Thưa quý ông bà anh chị em, con người của chúng ta không những thời Adam mà bây giờ cũng y chang vậy thôi, phải không? Wow, mỗi lần phạm tội một cái là bắt đầu. À, ai đó chứ không phải là tôi. Ngay cả con của tôi Hiếu Thiên mới có 3 tuổi mà hỏi: Con làm cái gì mà bể vậy? Đâu có. Không biết, không biết. Nó nói chưa được nhiều nhưng mà nó nói những cái câu toàn là đổ lỗi, chối không à. Mà thưa quý ông bà anh chị em, it's not my fault. Không phải lỗi của tôi. Cuộc đời của tôi có thể phạm tội, cuộc đời của tôi thấy không phước hạnh gì hết, nhưng mà phải tội lỗi của tôi, bà xã tôi á, ông xã tôi đó, hội thánh đó, có những người đổ lỗi cho Chúa nữa. Chúa đó, chứ không phải là con. Thưa quý ông bà anh chị em, khi nào mình không chịu nhận tội của mình đổ lỗi cho người khác, lúc đó là lúc mình đang thua ma quỷ. Lúc thắng được ma quỷ, đừng có đổ lỗi cho người khác. Tôi thích ở cái giáo lý của người Công giáo có câu là lỗi tại tôi mọi đàng. Hãy xét lại với mình. Chúa nói, Adam ngươi ở đâu? Chúa nói với chúng ta, con ơi con đang ở đâu? Lại Chúa, con là người phạm tội trước mặt Chúa. Và lại Chúa, con xin ăn năn tội lỗi của con. Lúc đó mình mới thắng được ma quỷ. Chứ không phải là chạy tội, bào chữa là nghĩ là mình thắng được ma quỷ đâu. Không có. Mình càng thua nó nhiều hơn nữa. Ở đây Adam, Eva bào chữa, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người khác. Phải chi mà họ nhận tội và họ xưng tội ăn năn thì phước hạnh biết mấy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thay vì nói, ồ tôi không có hầu việc Chúa bởi vì cái ông tội ông đó, cái tội người bà đó, tôi không đi nhà thờ bởi vì cuộc đời của chúng ta không có phước hạnh gì cả. Cách đây gần 2 tuần tôi có nghe một người trong hội thánh nói khi hội thánh mới bắt đầu có những người họ đi đến đây thờ phượng Chúa, bây giờ không đi nữa. Có người hỏi tại sao không đi thờ phượng Chúa nữa, họ nói ở trong nhà thờ có đám cưới nhiều quá cho nên tôi không đi nữa, tốn tiền quá. Đổ đủ thứ lỗi hết. Muốn thắng được ma quỷ, thưa quý ông bà anh chị em, don't blame other people. Đừng có đổ lỗi cho ai nữa. Hãy nhìn lấy mình. Tôi thường nói và quý ông bà chị cũng biết là phải không? Chỉ người này người nọ có lỗi, lỗi của họ chứ không phải của tôi. Thì ba cái ngón kia nó nói sao? You are three times worse than that. Ba cái ngón này nó chỉ lại mình. Cần xét lại mình. Muốn thắng được ma quỷ, mình cần phải xét lại chính mình. Và trước khi Adam, Eva đổ lỗi cho người khác, họ làm gì thưa quý bạn chị em? Họ sao? Họ trốn Chúa. Wow! Tôi đọc tới đây tôi thấy tôi cười quá. Họ trốn Chúa, họ không có muốn gần gũi Chúa nữa. Tôi thấy con người của mình nhiều lúc không đọc tới đây mình thấy cười, nhưng mà chính mình nhiều lúc mình cũng làm như vậy. Mình nghĩ mình trốn Chúa là everything is okay, phải không? Adam, Eva trốn Chúa nghĩa là it's okay. Mình phạm tội bây giờ mình trốn Chúa là okay. Thưa quý ông bà anh chị, không có okay được. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này, những cái cây mà ông bà đang núp phía sau để trốn những cái miếng đất xung quanh đó, ngay cả Adam và Eva, Chúa cũng tạo dựng nữa. Nhưng mà họ nghĩ là họ trốn tránh được Chúa, Chúa không có thấy được họ. Wow! Rất là tức cười. Ái Thiên con tôi 1 tuổi hơn, đút đồ ăn cho nó. Những lúc nào mà nó không thích cái món đồ ăn đó là nó che hai con mắt lại. Nó tưởng là che mắt là không có ăn được cái món đó. Và đôi lúc chúng ta cũng tìm cách trốn tránh Chúa, trốn Chúa. Và ngày hôm nay thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người cũng y chang như Adam và Eva, tìm cách trốn Chúa. Có nhiều cái cây mà mình có thể trốn Chúa được lắm. Một trong những cái cây đó là gì? Tự hào về đời sống đạo đức của mình. Phải không? Trong một thánh này, cái ông đó có tội. Người đó sai, nhưng mà tôi, I'm good. Phải không? Người đó dạy cho tôi. Còn mình trốn sao cái đời sống gọi là đạo đức để gì? Tôi không có cần phải thay đổi được. Tôi không có cần phải thay đổi gì cả. I have no problem. Tôi không có tội gì cả. Tôi không có cần phải thay đổi. Rồi có một số người họ trốn tránh sau cái cây gọi là cây giàu có. Tôi giàu sang lắm rồi, tôi không cần Chúa nữa. Tôi ngon lành lắm, tôi không cần Chúa nữa. Công việc của tôi rất là vững chắc, tôi không có cần. Nghĩ rằng tôi như vậy là ngon lành lắm. Rồi có những người khác họ trốn với cái hình thức tôn giáo. Họ cũng đi nhà thờ. Nhưng mà sao? Họ cũng làm đủ tất cả những cái lễ nghi của tôn giáo. Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ vân vân. Nhưng mà gì? Giữa họ với Chúa không có mối quan hệ gì hết. Giống như là Adam và Eva như vậy. Tìm cách trốn tránh Chúa. Rồi có một số người họ trốn tránh Chúa như thế nào nữa? Bằng cái sự suy nghĩ của họ. Tôi nghĩ sao nó phải như vậy. Tôi đi làm chứng về Chúa cho nhiều người. Và một trong những điều mà tôi thấy rất là nhiều nhất là gì? Họ nghĩ sao là cái chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Tôi không có tin có địa ngục. Nói chuyện với họ chút nữa thì họ mới thấy là những gì họ suy nghĩ như vậy phải xảy ra như vậy. Cho nên họ không có care gì những gì ai nói về địa ngục. Kinh Thánh nói về địa ngục, họ nói cái đó đâu có thật đâu, bởi vì tôi nghĩ không có địa ngục. Tôi nghĩ không có đấng tạo hóa cho nên nó phải xảy ra như vậy. Có một số người họ núp, họ trốn Chúa với qua cái sự suy nghĩ của họ. Nghĩ tôi nghĩ như thế nào phải đúng như vậy. Tôi không có care gì về sự thật cả. tôi là sự thật. Cho nên có một số người khi đọc lời của Chúa cũng có cái thái độ như vậy. Những gì Kinh Thánh dạy mà tôi không có hiểu mà nó ngoài cái sự sắp xếp của tôi rồi thì tôi không tin. Mạng lệnh của Chúa phải vâng lời. Nhưng mà nếu mà tôi không vâng lời cũng không sao. Cẩn thận. Cái sự suy nghĩ của mình nó phải hợp với lời của Chúa, chứ không phải lời của Chúa hợp với sự suy nghĩ của mình. Khi mình nói rằng lời của Chúa phải hợp với sự suy nghĩ của tôi, thì lúc đó mình đang trốn tránh Chúa. Mình nghĩ mình, Chúa không có thấy mình. Cho nên tạ ơn Chúa là cái điều mà tôi thấy quý báu vô cùng. Dầu rằng mình trốn tránh Chúa, Adam Eva trốn tránh Chúa, nhưng mà Chúa đến, Chúa tìm họ. Wow, tạ ơn Chúa vô cùng. Đó là tin lành, thưa quý ông bà anh chị. Một cái hình ảnh tuyệt vời. Dầu có người phạm tội chống đối Chúa, nhưng mà Chúa đến, Chúa tìm kiếm con người. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cũng đang đến và tìm kiếm mỗi một chúng ta. Và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta sự đắc thắng của Ngài trên ma quỷ nếu chúng ta nhận tội của mình, thay vì đổ lỗi cho người khác. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự đắc thắng của Ngài, thắng ma quỷ. Và đời sống của chúng ta phải là một đời sống thật là phước hạnh, như lời của Chúa nói ở trong văn nhất đoạn 1 câu đoạn 2 câu 17: thế gian và sự giam tham dục nó đều qua đi, tất cả những gì trên thế gian này rồi qua đi. Tội lỗi nó có cái hậu quả của nó, mình phải chịu. Nhưng mà ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cầu xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được cái chỗ: nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thay vì làm theo ý muốn của ma quỷ, thấy những cái hào nhoáng của nó, cái dụ dỗ hay của nó, hãy làm theo ý muốn của Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi sẽ thắng được ma quỷ. Amen. Amen. Thank you.